chương trình hôm nay sẽ có:
chính sớ đầu rõ về khu bảo tồn ở Kiên Giang,
đóng hoàn toàn cống cái lớn và cái bé ở Kiên Giang để ngăn mặn,
đi tắm biển phát hiện túi chứa 25 bánh nghi ma túy dạt vào bờ,
dâu tầm được mùa 9 triệu cành, người trồng hút bạc.
Những lưu ý về miễn dịch cho sản phụ giai đoạn chuyển mùa. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, 9 con sếu đầu rõ đã về và kiếm ăn ở khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang trong những ngày qua.
Ông Lâm Hồng Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Loài Sinh cảnh Phú Mỹ cho biết, đàn sếu xuất hiện ở vườn cách đây 4 ngày, 9 con sếu đậu tại bãi ăn thuộc vùng đệm gần ruộng lúa của người dân. Sau đó một ngày, chúng tiếp tục quay lại kiếm ăn, chiều bay về khu bảo tồn An Lung Rinh, Campuchia, cách đó 3 km.
9 con sếu đầu đỏ này là 3 gia đình sếu, gồm gia đình 4 con sếu, 3 con sếu và 1 gia đình 2 con sếu. Theo ông Tuấn, đàn sếu này chỉ tìm thức ăn, chưa về trú ngụ. Đơn vị cũng tăng cường quản lý bảo tồn hệ sinh thái để sếu đầu đỏ về trong thời gian tới. Khu bảo tồn loài sinh cảnh Phú Mỹ có diện tích 2.700 hectare. Vùng này là dạng đất ngập nước nguyên thủy còn sót lại, nhiễm phèn nặng, do hữu cơ, ngập theo mùa và đặc biệt có loài quý hiếm là sếu đầu đỏ về đây kiếm ăn theo mùa.
Thưa quý vị, để phục vụ việc vận hành cụm cống cái lớn cái bé và xẻo rô theo kế hoạch, điều tiết nguồn nước, ứng phó với xâm nhiễm mặn, giai đoạn cao điểm mùa khô sẽ hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn và sông Cái Bé trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Theo đó, từ hôm nay đến ngày 4 tháng 4, giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn và cống Cái Bé trên sông Cái Bé bị hạn chế lưu thông.
Mức độ hạn chế là đóng tất cả các cửa cống hoàn toàn. Phương tiện thủy không được lưu thông qua các cửa cống, chỉ được lưu thông qua khu vực cống Cái Lớn và cống Cái Bé bằng cửa âu thuyền. Độ mặn khu vực ven biển đang tăng nhanh, kết hợp nắng nóng, lượng nước bốc hơi mạnh làm tăng độ mặn cho các vùng nuôi tôm. Trường hợp hạn hán tiếp tục kéo dài sẽ làm tăng độ mặn vượt ngưỡng cho phép đối với các huyện Vĩnh Thuận, An Minh và An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang, làm ảnh hưởng bất lợi đến sản xuất.
Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hôm qua tỉnh Sóc Trăng thả trên 2 triệu tôm sú giống về môi trường tự nhiên nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản.
Những năm gần đây, ngành thủy sản của tỉnh đang đối diện với nhiều thách thức, nguồn lợi thủy sản bị suy giảm mạnh. Hoạt động thả giống thủy sản là một việc làm ý nghĩa, góp phần phục hồi tái tạo nguồn lợi thủy sản theo điều kiện tự nhiên.
Hàng năm, vào ngày truyền thống ngành thủy sản, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức nhiều đợt thả giống thủy sản nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trong tự nhiên. Qua đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trong công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Bình quân mỗi năm, tỉnh Sóc Trăng thải về tự nhiên trên 4 triệu con giống các loại, tập trung chủ yếu giống tôm sú, cua, cá nước ngọt và một số đối tượng cá có giá trị kinh tế.
Chuyển sang các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác.
Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng gồm 3 nam 2 nữ, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Ngũ Long 2 thuộc phường 1 thành phố Vĩnh Long. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Test nhanh, 5 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy đá và ma túy tổng hợp.
Trên tuyến quốc lộ 60 thuộc thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, tổ công tác đặc biệt 123 tuần tra phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 6 đoạn ống nhựa và 3 gói ni lông bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng, một cây dao và số tiền trên 12 triệu đồng, cùng một số tang vật có liên quan. Qua test nhanh, 3 đối tượng dương tính với chất ma túy.
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, Trần Tấn Đạt, sinh năm 2000, cư ngụ ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, vừa bị xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 62 triệu 500 ngàn đồng, đồng thời phải chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng theo quy định của pháp luật.
Trong phần sau sẽ có:
đi tắm biển phát hiện túi chứa 25 bánh nghi ma túy dạt vào bờ.
Gần 1,6 tấn ngà voi được sơn đen hòng qua mặt lực lượng chức năng. Thưa quý vị, người dân đi tắm biển ở thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận phát hiện túi màu đen trôi dạt vào bãi biển, thấy bên trong chứa 25 bánh hình chữ nhật, trọng lượng 25kg, nghi là ma túy nên trình báo công an.
Qua kiểm tra, bên trong túi đen có chứa 25 bánh hình chữ nhật, mỗi bánh có trọng lượng khoảng 1kg. Bên ngoài mỗi bánh quấn nhiều lớp ni lông màu xám, bên trong chứa tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy. Tổng trọng lượng là 25kg. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong số tang vật trên để phục vụ điều tra theo quy định pháp luật.
Thưa quý vị, gần 1,6 tấn gà voi nhập lậu với chiêu thức tinh vi về cảng quốc tế Lạch Quyện tại Hải Phòng vừa bị Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện bắt giữ.
Theo đó, để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng đã sơn đen số gà voi này. Đây là thủ đoạn mới, lần đầu được phát hiện tại khu vực cảng Hải Phòng và cả nước.
Kết quả kiểm tra phát hiện nhiều bao tải dứa chứa 547 khúc gà voi với tổng trọng lượng 1.580 kg. Quá trình điều tra xác minh, lực lượng hải quan phát hiện có dấu hiệu công ty đứng tên nhận hàng trên vận đơn có địa chỉ tại Lạng Sơn là công ty ma. Trong những năm gần đây, Cục Hải quan Hải Phòng được xem là đơn vị đi đầu trong việc chủ trì bắt giữ các vụ nhập lậu gà voi, trong đó có nhiều vụ việc quy mô lớn.
Tiếp nối với thông tin về quả quạng, sáng nay Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh PC07 có thông tin chính thức về vụ cháy dãy nhà ven kênh tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh vào tối qua.
Vụ cháy khởi phát từ bãi chứa vật liệu gỗ cũ, sau đó lan ra dãy nhà ven kênh với tổng diện tích 470m2. Vụ quả quạng diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ, đa số những người có nhà bị cháy đều thiệt hại lớn về tài sản vì họ không kịp đưa ra ngoài, nhưng rất may mắn không có người thương vong. Sáng nay, khu vực đám cháy này vẫn còn khói âm ỉ. Lực lượng chức năng liên tục sử dụng nước để dập tắt các đám lửa nhỏ phát sinh. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.
Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một đám cháy đã bùng phát lúc 8 giờ sáng nay tại kho hàng nội thất nằm trên đường 30 tháng 4. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở kho hàng và sau đó lan nhanh. Lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên đã liên hệ cơ quan chức năng nhờ ứng cứu. Lực lượng chức năng đang khống chế vụ cháy và xác minh nguyên nhân thiệt hại do vụ cháy gây ra.
Thưa quý vị, những ngày qua liên tiếp xảy ra các vụ quả quạng gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Vì vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân cần đặc biệt lưu tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị, thời tiết năm nay thuận lợi nên dâu tằm ở xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội được mùa, quả to và mọng nước. Hiện dâu tằm đang vào mùa chín rộ, giúp người dân xã Dương Liễu kiếm hàng chục triệu đồng.
Việc hái dâu mất nhiều thời gian, phải chọn quả dâu chín màu đẹp. Người dân cũng phải khéo tay, cẩn thận tránh làm trái dâu dập. Trung bình mỗi ngày người trồng hái được 20-30kg. Dâu sau khi thu hoạch sẽ được bán cho thương lái với giá 12.000-17.000 đồng một ký. Tuy nhiên, khi về đến chợ siêu thị, loại quả này có giá bán lẻ lên đến 40.000-50.000 đồng một ký.
Thưa quý vị, với mong muốn cung cấp và trang bị kiến thức hữu ích về các vấn đề trong quá trình thai kỳ cho mẹ và dinh dưỡng cho bé, giúp mẹ tự tin nuôi dưỡng, chăm sóc con lớn khỏe, Hội thảo khoa học tiền sản với chủ đề Thai kỳ khỏe mạnh, đón con ở vạch đích miễn dịch do Công ty Cổ phần Sữa Vita Dairy Việt Nam với sự đồng hành của chủ siêu thị mẹ và bé Jerry vừa diễn ra tại Bến Tre.
Hội thảo thu hút hơn 200 mẹ bầu, mẹ có con nhỏ tại Bến Tre. Đồng hành với hội thảo có sự góp mặt của các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những kiến thức hữu ích về chăm sóc thai kỳ, nuôi con bằng sữa mẹ, tầm quan trọng của việc bổ sung miễn dịch trong giai đoạn đầu đời cho trẻ cũng như là một số lưu ý về miễn dịch cho sản phụ giai đoạn chuyển mùa.
Theo đó, các bà mẹ đang mang thai và có con nhỏ đã được tư vấn giải đáp những thắc mắc trong thai kỳ và chuẩn bị cho hành trình sinh con. Các nhà khoa học cho biết, giai đoạn thai kỳ, cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi, dễ nhiễm bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Đồng thời, thời tiết chuyển mùa cũng là điều kiện để vi khuẩn virus gây bệnh phát triển. Vì vậy, miễn dịch khỏe cho mẹ ở giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Các chuyên gia cũng cho biết thêm, miễn dịch khỏe là vấn đề rất quan trọng, không chỉ với mẹ đang trong thai kỳ, mà còn đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Trong giai đoạn thai kỳ, kháng thể từ mẹ truyền sang con sẽ tạo thành lớp áo giáp miễn dịch cho trẻ. Với trẻ sơ sinh, hệ miễn dịch ở trẻ thay đổi theo từng giai đoạn khác nhau. Trước 6 tháng đầu đời, trẻ được nhận kháng thể từ mẹ truyền sang, nên có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Qua 6 tháng đến 36 tháng tuổi, lượng kháng thể dự trữ không còn, trong khi cơ thể chưa tự sinh ra đủ lượng kháng thể, nên hệ miễn dịch của trẻ rất yếu và cần có các giải pháp bù đắp được lượng kháng thể bị thiếu hụt.
Cái giai đoạn đầu đời như chúng ta đã biết, đó là một cái giai đoạn hết sức là quan trọng cho cái sự phát triển về sau này của bé. Cho nên thì trong cái buổi hội thảo này cùng với sự hỗ trợ từ bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng mang đến những cái giá trị, những cái kiến thức hết sức là quan trọng và ý nghĩa, giúp cho ba mẹ có được một cái kiến thức, một cái nền tảng quan trọng để nuôi dạy con phát triển không những về thể chất mà còn về trí tuệ và cả những cái nền tảng về sau này nữa.
Mình phải có thêm, mình cập nhật thêm những cái kiến thức mới để mình nuôi con theo khoa học và để cho con mình nó có sự phát triển tốt hơn.
Nằm trong top 3 nhà sản xuất sữa bột lớn nhất tại thị trường Việt Nam, Vita Dairy với vị thế tiên phong về dinh dưỡng miễn dịch luôn có nhiều hoạt động đồng hành cùng các mẹ bầu trên khắp cả nước trong hành trình mang thai, giúp mẹ đón con chào đời một cách khỏe mạnh, phát triển toàn diện.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Quỳnh Như Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối với thật nhiều niềm vui.